vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch tổ chức BPSOS. Thưa ông, ngày thứ Bảy 22 tháng 8 năm 2020 vừa qua là ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Tương tự như mọi năm, chắc chắn là BPSOS cũng đã có rất là nhiều hoạt động để mà vận động cho ngày này, phải không ạ?
Thưa vâng, đúng ạ. Và chúng tôi đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho năm nay. Và chúng tôi đã có một chuỗi những cái sinh hoạt qua cái hình thức là hội luận trực tuyến trong 3 tuần lễ liền, cứ mỗi một ngày thứ 6 từ 31 tháng 7 cho tới ngày 14 tháng 8 là 3 buổi hội luận. Và cuối cùng là đóng lại bằng cái buổi cầu nguyện chung vào ngày 23 tháng 8 để mà tạo được một sự chú ý của quốc tế cũng như đồng bào trong nước và những người đấu tranh về một cái lĩnh vực nhân quyền hết sức quan trọng, đó là quyền tự do tôn giáo hay niềm tin mà hiện nay đang bị khống chế, và những người mà thể hiện cái niềm tin của họ đang bị bách hại ở Việt Nam.
Vâng, như vậy thì do cái đại dịch COVID-19 mà năm nay coi như tất cả các cái sinh hoạt cũng như là các cái sự kiện đều phải tổ chức theo cái tính chất là trực tuyến hết, phải không ạ?
Thưa đúng vậy, nhưng mà chúng tôi lại tương kế tụ kế, tức là thấy rằng nó có những cái trở ngại bởi vì không thể nào huy động người. Như hàng năm đó, chúng tôi đều có ngày vận động cho Việt Nam từ năm 2012 cho tới năm ngoái. Năm nào chúng tôi cũng đưa khoảng vài trăm người, và cao điểm đó là 850 người, mà ít nhất là 250 người từ khắp nước Mỹ đổ về thủ đô Hoa Kỳ, gõ cửa các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ để ngồi xuống nói chuyện với họ, cũng như tiếp xúc với các giới chức của Bộ Ngoại giao, của Ủy hội Hoa Kỳ về giao tôn giáo quốc tế và nhiều các cái tổ chức nhân quyền mà có trụ sở hoặc là văn phòng hoạt động tại Hoa Kỳ. Năm nay thì không làm như vậy được nữa, do đó chúng tôi mới kéo dài ra là 3 tuần liền là có 6 buổi hội luận. Và cũng nhờ vậy mà chúng tôi mời được khá nhiều các những cái giới chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ về từng lĩnh vực một, chẳng hạn như về vấn đề dân chủ, nhân quyền, quyền lao động, quyền tự do tôn giáo v.v. Và chúng tôi cũng thu hút được cái sự tham gia của các chuyên gia không riêng ở Hoa Kỳ mà kể cả ở Liên Hợp Quốc.
Dạ vâng, đó là về phía các cái tổ chức quốc tế cũng như là về phía chính giới Hoa Kỳ tham gia vào các cái hội luận của BPSOS trong kéo dài trong 3 tuần. Còn về phía Việt Nam thì sao? Trong những năm trước đó thì BPSOS cũng đã có nhiều hoạt động tích cực để mà giúp nâng cao nhận thức của người dân trong nước về quyền tự do tôn giáo, cũng như là kêu gọi họ tố cáo những cái hành vi vi phạm quyền này ra công luận quốc tế. Tuy nhiên, theo như ông đã trình bày những năm trước đây đó thì con số mà các tổ chức tôn giáo trong nước tham gia ngày này vẫn còn giới hạn. Thế thì năm nay thì sao thưa ông?
Dạ vâng, năm nay theo như chúng tôi ước lượng đó là có khoảng 150 các cộng đồng và tổ chức tôn giáo, mọi tôn giáo và nhiều sắc tộc khác nhau, kể cả những đồng bào người Hờ Mông, người Tây Nguyên đã tham gia ngày 22 tháng 8 vừa rồi, tức là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân của sự bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin đó. Chúng tôi hiện nay đã phối kiểm được khoảng trên 120 nơi, còn chúng tôi tiếp tục phối kiểm khoảng 30 nơi nữa chúng tôi được biết, nhưng mà chưa phối kiểm được rằng họ cuối cùng có cử hành cái sinh hoạt tưởng niệm hay không. Và đặc biệt năm nay vì chúng tôi dùng cái phương tiện trực tuyến, do đó đồng bào trong nước cũng như người Việt ở khắp nơi, ở khắp Nam Châu đều có thể theo dõi được, hoặc là trực tiếp hoặc là xem lại những chương trình hội luận trực tuyến và cái buổi lễ cầu nguyện chung cũng trực tuyến.
Vâng, con số mà các cái tổ chức tôn giáo tham gia ngày tưởng niệm năm nay, theo như ông nói là có khoảng 150 tổ chức, trong đó là 120 tổ chức đã được phối kiểm rồi, tức là đã có tổ chức lễ tưởng niệm hẳn hoi. Như vậy cái con số 150 này hay là 120 này so với những con số mà các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam trước đây đã tham gia đó, nó chênh lệch như thế nào thưa ông? Và tại sao có sự chênh lệch đó?
Vâng, nó tăng lên khá nhiều. Năm ngoái chúng tôi có khoảng 50 tổ chức thôi. Cái sự thay đổi đó là một phần là do năm ngoái ít người biết, bởi vì cái nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua để mà ấn định cái ngày 22 tháng 8 hàng năm là cái ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin ấy, chỉ được thông qua vào ngày 28 tháng 5 thôi. Và tới 22 tháng 8, tức khoảng 3 tháng sau thôi là đã xảy ra cái sự kiện ấy, thì nó không có đủ thời gian để người dân trong nước biết được. Nhưng mà sau một năm hơn thì chúng tôi cũng đã vận động, cũng đã huy động được những người đã biết được từ năm ngoái, năm nay họ tiếp tục và họ cũng lao truyền cái thông tin này đến những cái cộng đồng bạn ở quanh gần nơi của họ. Thành ra năm nay nó tăng lên khá nhiều là như vậy.
Vâng, và trong khi các cái sinh hoạt đánh dấu ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin đang diễn ra tại Hoa Kỳ trong 3 tuần lễ vừa qua đó, thì chúng tôi được biết các linh mục của Đan viện Thiện An tại Thừa Thiên Huế đã kêu cứu về cái tình trạng mà Đan viện một lần nữa lại bị đàn áp liên tiếp trong ít nhất là 3 ngày trong tháng 8 vừa qua. Và lời kêu cứu đó đã được đến tay các chính khách Hoa Kỳ, có phải không thưa ông?
Dạ thưa vâng, cái Đan viện Thiên An này thực sự là đã bị chiếu tướng bởi chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế từ lâu lắm rồi, bởi vì chính quyền rất muốn cướp trắng 107 hecta đất của đan viện, và càng ngày thì đất này càng trở nên đất vàng, thành ra họ không thể nào mà nhả ra, càng ngày họ càng leo thang. Chúng tôi đã có những cái hồ sơ, đã làm các bản báo cáo từ tháng 7 năm 2017 và chúng tôi đã bổ túc hồ sơ năm 2019, và quả thực là sự bất ngờ khi nó xảy ra cái sự tấn công lần nữa. Những cái nhóm côn đồ gọi là quần chúng tự phát mà thực sự là toàn là công an, cán bộ nhà nước giả dạng thôi, đeo khẩu trang này kia, vào những người mà ở tại đan viện đã nhận diện được tất cả những người ấy. Khi họ tấn công vào đan viện là ngày 10, 11, 12 đó, thì thực sự chúng tôi không tính trước. Tuy nhiên, nó lại nằm lọt đúng vào thời điểm trong cái chuỗi hội luận của chúng tôi. Thành ra xảy ra ngày 10, 11, 12 đó, thì lập tức ngày 14 là cái buổi hội luận, cái ngày chót của những buổi hội luận, chúng tôi đưa ngay vấn đề này vào trong trong cái nghị trình của hội luận. Và cũng đúng vào cái lúc ấy là ông báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền tự do tôn giáo hay niềm tin cũng ngồi trong cái tham luận bàn và đã lắng nghe tất cả. Và ông tiến sĩ Ahmed Shahid rất là bực mình và hứa là sẽ hỗ trợ và phối hợp với chúng tôi để mà đối phó ngay với cái tình trạng đang xảy ra ở Đan viện Thiên An. Và cũng sau đó là ngày 23 tháng 8 là cái ngày mà chúng tôi tổ chức cái buổi cầu nguyện chung đó, thì chúng tôi cũng đưa vấn đề này vào, và ông tiến sĩ James Carr là ủy viên của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cũng đã nói lên cái trường hợp của Đan viện Thiên An, cũng có cái lời cầu nguyện cho Đan viện Thiên An. Ủy hội này là một cái ủy hội do Quốc hội thành lập năm 1998 để mà cố vấn cho Quốc hội, cho Tòa Bạch Ốc và cho Bộ Ngoại giao về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nhằm thăng tiến tự do tôn giáo trên toàn cầu.
Vâng, chúng tôi cũng được biết giới chức Hoa Kỳ gần đây cũng liên tục kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy trả tự do cho những người tranh đấu vì tự do tôn giáo. Tiêu biểu như là trước ngày 22 tháng 8 đó, thì dân biểu Hoa Kỳ Glenn Grossman và tiến sĩ James Card, tức là ủy viên của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, đã có cái bài bình luận đăng ở trên báo The Hill và kêu gọi Việt Nam hãy trả tự do cho mục sư A Đảo cũng như là tất cả các tù nhân lương tâm, đồng thời phải giải quyết cái tình trạng gọi là vô hộ tịch hộ khẩu của hàng chục ngàn người Hmong và người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Thưa ông, những cái sự kiện liên tiếp như vậy cộng với cái việc mà đã có những cái bằng chứng cụ thể về vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam như vậy đó, thì thưa ông, nó có ý nghĩa gì đối với vấn đề cải thiện tự do tôn giáo tại Việt Nam cũng như là những cái lời kêu gọi Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại cái danh sách gọi là các nước cần đặc biệt quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo thưa ông?
À vâng, có lẽ là chưa bao giờ trong suốt cái thời gian mà chúng tôi vận động Hoa Kỳ đó, mà có cái sự chú ý, quan tâm và phát biểu mạnh mẽ từ các chính giới Hoa Kỳ, kể cả bên Quốc hội lẫn bên hành pháp, và đặc biệt là Bộ Ngoại giao, chẳng hạn như Đại sứ Lưu Động đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ là ông Sam Baumbach đã nói rất thẳng thắn rằng rất quan tâm, bởi vì Việt Nam cố tình, tức là đàn áp, leo thang đàn áp cho tới sát mức mé, cái mức để mà bị chỉ định là các quốc gia quan tâm đặc biệt đó, thì lập tức họ ngừng ở đó, nghĩ rằng cứ làm như vậy thôi thì Hoa Kỳ sẽ miễn trừ cho họ, không bị chế tài. Nhưng mà ông Sam Baumbach nói rằng còn nhiều biện pháp chế tài khác nữa, ngay cả chỉ mức mé chưa vượt qua cái ngưỡng thì vẫn còn những biện pháp chế tài cá nhân của những giới chức mà có trách nhiệm là thủ phạm. Tất cả những cái biện pháp mà vừa mới đây Hoa Kỳ áp dụng những cái giới chức ở bên Trung Cộng đó, thì cũng đều sẵn sàng để áp dụng cho các giới chức ở Việt Nam. Thì đó là cái lời tuyên bố mạnh mẽ vô cùng. Và thực sự ra ngoài những cái buổi hội luận mà chúng tôi mở rộng cho công chúng tham dự theo dõi, thì chúng tôi còn có những buổi họp riêng với những cấp thừa hành ở tại Bộ Ngoại giao, ở tại Bộ Sân khấu của và Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, để bàn sâu hơn về những cái trường hợp, những cái hồ sơ mà chúng tôi đã nộp để mà đề nghị chế tài một số giới chức, một số quan chức ở Việt Nam. Chúng tôi có làm việc ở ngay cấp một thừa hành, là cấp mà cứu xét từng hồ sơ một, cũng trong cái tuần vừa rồi.
Dạ, thưa, như vậy thì muốn xem lại các cái buổi hội luận, muốn xem lại các cái sinh hoạt quanh cái sự kiện ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo này thì làm sao có thể xem được không?
À, chúng tôi đang điều chỉnh, chỉnh sửa lại đấy. Nhưng mà có thể lên cái trang Facebook của chúng tôi là cái trang Việt Nam Advocacy Project, hoặc là cái trang Facebook thứ hai là cái trang Đề án Dân quyền Việt Nam, thì tất cả những cái video gọi là video thô đó đều để ở đó. Nhưng mà chúng tôi đang gọt rũa lại cho nó hoàn chỉnh hơn, và lúc đó chúng tôi sẽ công bố.
Dạ vâng, xin thay mặt quý thính giả của SBS Radio cảm ơn ông Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc Tổ chức BPSOS.
Dạ vâng, xin cảm ơn, chào chị Thanh Vy và tất cả quý thính giả thân mến.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.